Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2006. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Thương tất cả mọi người. Xin quý vị ngồi trong một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, thông thường trong cuộc đời ai cũng nói đến tình thương. Và như chúng ta đã biết, nếu có những cặp tình và những cuộc tình thì trai thương con gái thương con trai. Nếu cuộc sống gia đình thì chồng thương vợ hay là vợ thương chồng. Cũng như cha mẹ thương con cái thương yêu cha mẹ. Đó là cái quan niệm thông thường ở trong thế gian. Bây giờ bảo là thương tất cả mọi người, điều đó mới nghe qua chúng ta thấy hơi khó làm. Tuy nhiên đối với tinh thần của Đạo Phật là chủ trương là chúng ta thương yêu tất cả mọi người. Lý lẽ đó nó ra sao? Mà chúng ta thương, chúng ta phải làm thế nào để chúng ta thương yêu tất cả mọi người? Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu. Kính thưa đại chúng, như chúng ta biết, Đạo Phật là đạo từ bi. Hay nói một cách khác, Đạo Phật là đạo của tình thương. Vì vậy nơi nào có những bất công, nơi nào có những kỳ thị, nơi nào thiếu tình thương thì nơi đó tiếng nói của tình thương có mặt. Do vậy mà những công cuộc vận động hòa bình, đoàn kết, thương yêu và bao bọc lẫn nhau, tha thứ và bao dung theo quan điểm của đạo từ bi cũng bị một số người lên án. Họ cho rằng là với cái tinh thần này, chúng ta không phân biệt được ai là bạn, ai là thù. Kính thưa đại chúng, quan niệm bạn và thù ở thế gian cứ thường cho ai cùng chỉ hướng với chúng ta, gần gũi với chúng ta, ca ngợi với chúng ta thì chúng ta cho đó là bạn. Và ai nghịch với chúng ta, xa lạ với chúng ta, chê trách chúng ta cho đó là thù. Tuy nhiên trên căn bản thực hành của người theo đạo từ bi, kẻ thù của chúng ta không phải là người nghịch đối với chúng ta, mà kẻ thù của chúng ta chính là sự cuồng tín, hận thù, tham vọng và bạo động. Lập trường hòa bình của Phật giáo bị những phần tử quá khích họ lên án. Và cái tội lớn nhất của người thực hành đạo từ bi là đã và đang xem tất cả mọi người ở trên trái đất này là anh em một nhà. Do vậy mà cho dù người đó là tin lành hay người đó là ca tô giáo, người đó dù bất cứ là ai, thuộc thành phần nào trong xã hội, chúng ta cũng đều coi như là anh em một nhà. Mà theo tinh thần đạo học của người Trung Hoa, họ nói tứ hải gia huynh đệ, tức là những người ở trong bốn biển đều là anh em với nhau. Kính thưa đại chúng, lập trường đó từ ngàn xưa cho tới bây giờ, và có lẽ đến ngàn sau cũng vậy. Nếu có lúc chúng ta nhận diện kẻ thù của chúng ta là tham vọng, là sân hận, si mê, là kỳ thị và bạo động, nhưng mà không phải vì vậy mà chúng ta nhất định phải tiêu diệt những cái tâm hành tiêu cực đó. Bởi vì nếu có phải là tham, sân hận, si mê là con người của chúng ta, bây giờ chúng ta tiêu diệt cái tham, sân hận và si mê, chính là chúng ta tự tiêu diệt mình. Do vậy mà đối với người Phật tử, chúng ta đã học và thực hành giáo pháp của đạo Từ Bi, chúng ta không nên làm vậy. Chúng ta có thể áp dụng tinh thần của đạo Từ Bi để chuyển hóa những tâm hành tiêu cực đó. Làm thế nào để cho những tâm hành tiêu cực đó trở thành những tâm hành tích cực? Thay vì chúng ta tham, chúng ta sân hận si mê, chúng ta ganh tị, thì bây giờ chúng ta thương yêu, chúng ta hiểu biết, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Kính thưa đại chúng, điều này nếu mà chúng ta có một tuệ giác tư duy cho nó đúng nghĩa, thì cái việc làm của chúng ta nó giống như người làm vườn. Nếu có lúc người làm vườn có thể biến rác rưởi thành phân san, và dùng phân san này để làm ra trở lại những hoa lá, những rau trái, những thức ăn, thì chúng ta có thể chế tác những cái tham, sân hận, si mê của chúng ta trở thành tâm hành tích cực. Đó là chúng ta thương yêu và hỗ tương tác dụng, sống hài hòa với tất cả mọi người. Kính thưa đại chúng, nguyên tắc chuyển những tâm hành tiêu cực kia để trở thành những tâm hành tích cực như là thương yêu và hiểu biết, cũng như người làm vườn có thể biến rác thành phân san, và dùng phân san này làm ra trở lại hoa, lá và rau trái như thế nào, thì căn cứ trên cơ sở nhận thức tuệ giác tương tức được diễn bày ở trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thực hành đúng nghĩa như vậy là chúng ta sẽ làm những cuộc chuyển hóa dễ dàng, và chúng ta có thể đạt được kết quả rất nhiều, những hạnh phúc và sự thương yêu trìu mến đối với mọi người chung quanh. Kính thưa đại chúng, muốn có được tuệ giác tương tức, chúng ta cần phải nhìn vào rổ rau tươi mà chúng ta vừa mới hái ở ngoài vườn. Nếu quý vị ở nhà không có vườn rau. Quý vị cứ lên chùa Dược Sư. Chùa Dược Sư vườn rau đẹp, tươi và được các Phật tử săn sóc rất là chu đáo. Ở nơi đó chúng ta thấy rau, nhìn sâu chúng ta sẽ thấy trong rau nó có mặt trời, có đám mây, có phân rác, có người làm vườn và hàng ngàn, hàng vạn yếu tố khác nhau. Rau không thể một mình có mặt. Rau phải cùng với ánh nắng của mặt trời, với đám mây, với phân, với đất, vân vân và vân vân. Như vậy nếu chúng ta lấy mặt trời ra khỏi rổ rau thì rổ rau đó nó sẽ biến thành rác, thành bụi ngay. Lấy đám mây ra cũng vậy. Lấy đám mây ra khỏi rổ rau có nghĩa là chúng ta không cần tưới nước thì đám rau đó tức khắc sẽ trở thành rác ngay. Như vậy chúng ta thấy sự có mặt của rau, sự có mặt của bất cứ một loại thức ăn nào đi nữa cho chúng ta dinh dưỡng sống ở trong cuộc đời này đều có sự có mặt của tất cả. Đó là tinh thần tương tức trong Đạo Phật. Cái này có, cái kia có. Nếu cái này biến mất thì cái kia cũng biến mất. Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta lấy một ví dụ khác. Chúng ta hãy thử nhìn vào công cuộc sinh hoạt của các cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Nhìn vào sự hoạt động thì chúng ta thấy những yếu tố đã tạo ra nó. Trong đó có tích cực và cũng có tiêu cực. Trong số những yếu tố đó chúng ta thấy sự có mặt của cộng đồng mà đại diện phía chiều nổi là các vị cựu sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Vì các vị này đã tranh đấu ráo riết cho nên những đồng bào ruột thịt, những anh em của chúng ta ở tại quê nhà mới có được sự dễ dãi, tự do. Nghĩa là bên hải ngoại, những đoàn thể bảo vệ tự do tín ngưỡng càng tranh đấu chừng nào thì những đồng bào ruột thịt, những người thân của chúng ta ở tại quê nhà có thêm không gian để thở, có thêm tự do nhiều chừng nấy. Vậy là các cộng đồng ở hải ngoại là những vị đã và đang yểm trợ tích cực cho đồng bào ruột thịt, cho những người thân của chúng ta còn đang ở tại quê nhà một cách tích cực. Kính thưa đại chúng, nhìn trên đà phát triển đó của xã hội ngày nay, các đại diện của cộng đồng tranh đấu cho tự do tín ngưỡng tại hải ngoại có thể mỉm cười và nói với đồng bào ruột thịt của chúng ta, nói với những người thân của chúng ta tại quê nhà rằng là quý vị đừng tưởng đó là công trình của quý vị. Chúng tôi đã góp sức với quý vị làm ra những thứ đó. Chúng ta đã hợp tác làm việc chung với nhau. Và đồng bào ruột thịt và những người thân của chúng ta ở tại quê nhà nhìn vào những hoạt động tranh đấu của các đoàn thể cộng đồng tại hải ngoại cũng có thể mỉm cười và biết ơn. Nếu có thể nói thì có thể nói như thế này: nhờ quý vị tranh đấu như thế cho nên chính quyền mới nới tay cho phép chúng tôi được thở không khí tự do, cho phép chúng tôi được đi lại và cho phép chúng tôi làm những cái gì mà chúng tôi có thể làm được. Kính thưa đại chúng, với tuệ giác tương tức, có một cái sự hỗ tương tác dụng với nhau. Người Việt Nam chúng ta có thể nhìn nhau bằng con mắt hiểu biết và thương yêu. Không ai còn buộc tội ai, không ai còn trách móc ai. Tại vì đối với ai cũng có thể thấy rằng người của cả hai bên đều làm việc cho lý tưởng, cho dân tộc. Thành ra vì vậy, cả hai bên đều có hạnh phúc. Tại vì trong lòng của tất cả hai bên không có sự hềm khích mà cũng không có sự kỳ thị. Nếu mà còn trách nhau, nếu còn giận nhau và còn lên án lẫn nhau, thì chúng ta còn là nạn nhân của những kẻ bên ngoài muốn chia rẽ để trị. Do vậy mà đối với người Phật tử chúng ta, nếu có phải đối đầu để mà tạo ra cái sự hận thù buồn phiền, thì chúng ta tránh được, chúng ta cứ tránh. Tại vì đó là những thế lực họ làm chia rẽ để mà trị, cho dù là thực tế hay tưởng tượng, cho dù là người ở ngoài cuộc hay là người ở trong cuộc cũng vậy. Chúng ta là Phật tử có tuệ giác tương tức, thì những ai có tư tưởng kia sẽ không chia rẽ được chúng ta, không tạo ra được tình trạng gà một nhà bôi mặt đá nhau. Bôi mặt đá nhau là không thông minh, là không có tuệ giác tương tức. Mà kể cả ở trong gia đình cũng vậy. Nếu có lúc vợ cứ tìm cách gây hấn với chồng, hay là chồng tìm cách gây hấn với vợ, cha mẹ tìm cách khó dễ con cái, hay là con cái tỏ vẻ khinh thường, chê cha mẹ dốt nát, tất cả những cái đó đều là một hình thức khác gà cùng một nhà bôi mặt đá nhau. Do đó là người Phật tử tránh được, chúng ta tránh. Kính thưa đại chúng, là đệ tử của Đức Phật, chúng ta nên biết làm gì và không nên làm gì để cho thế hệ con em của chúng ta có thêm niềm tin và có thêm hạnh phúc. Muốn thực hiện điều đó, chúng ta cần phải nhớ là chúng ta chỉ có thể hành động trên cơ bản. Nhận thức kẻ thù của chúng ta không phải là đoàn thể này hay là tôn giáo nọ, nghĩa là không phải là con người. Và chúng ta mong muốn tất cả mọi người đều có cơ hội được sống chung với nhau, có quyền sống hạnh phúc trong mái ấm gia đình của họ, và có quyền qua lại trong sự hiểu biết và thương yêu. Phép thực tập của giáo lý từ bi là chúng ta phải thực tập hiểu và thương để có thể cùng chung sống được cả những người thân và kẻ thù. Mới nói thì chúng ta thấy hơi khó làm, nhưng mà không khó. Chúng ta hiểu biết, chúng ta coi đó không phải là kẻ thù của chúng ta, thì chúng ta có thể sống chung được. Làm được như vậy thì chúng ta có thể sống với những người thân và kẻ thù và những người không thân. Tại vì trong cộng đồng của nhân loại, chúng ta không thể chỉ có thể sống với người thân của chúng ta không mà thôi, mà chúng ta phải sống và phải đối diện với mọi thành phần trong xã hội. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải nhận thức rằng không phải chỉ là kẻ thù của chúng ta mới có những người có thái độ hẹp hòi, cuồng tín và cố chấp. Trong người thân của chúng ta cũng có những người hẹp hòi, cố chấp, ích kỷ, đã từng gây khổ đau cho người thân, cho gia đình, cho chính bản thân mình và cho người khác cũng không phải là ít. Không phải chỉ có Tin Lành, Cato giáo mới là người hẹp hòi, cuồng tín cố chấp. Mà trong giới Phật tử của chúng ta cũng thấy nhiều người cũng có những cái hẹp hòi, cũng có những cái ích kỷ, có những cái tham vọng cố chấp, gây đau khổ cho bản thân, cho gia đình và cho những người thân cũng không phải là ít. Kính thưa đại chúng, do vậy chúng ta không lạ gì khi mà chúng ta nghe có những người xưng là Phật tử, kể cả xuất gia, cũng có những cái sự tham nhũng, tàn ác, cố chấp, mà ngay cả vấn đề chửi bới họ cũng không từ, chửi bới những người đồng đạo đến mức mà con cái hoặc là đệ tử của họ cũng không thể chịu đựng nữa, thì huống chi là những người khác. Họ gây tổn thương cho bản thân và cho xã hội không ít. Có những người tin lành, có những người ca tô giáo, thực sự họ là tin lành, là ca tô giáo, nhưng mà họ tốt rất nhiều. Đừng nói là thầy Đồng Trung ca ngợi, nhưng mà thầy Đồng Trung nói là sự thật. Tại vì qua cái kinh nghiệm, từ khi mà có chùa Dược Sư mình ở đây, Phật tử chúng ta đóng góp cũng nhiều, mà người Công giáo đóng góp cũng nhiều. Nhưng cái điều đối với người Công giáo á, không cần ai biết tên họ, làm xong là đi. Bằng chứng gần nhất, khi mà thầy sửa cái chánh điện lại, chính những người anh em đó là những người Công giáo. Họ vẫn có những người lành hơn nhiều và gần với đạo Phật rất nhiều. Vậy cho nên thực tập theo tinh thần tuệ giác tương túc của đạo Phật, chúng ta có thể chung sống và thương yêu với tất cả mọi người, không chừa ai, kể cả những người đó đã làm cho chúng ta đau khổ và làm cho dân tộc chúng ta đau khổ. Nghĩa là chúng ta biết như vậy, chúng ta có thể chung sống với họ, ôm lấy họ để mà có thể thương yêu, tạo dựng một cuộc đời mới. Ôm lấy người ta không có nghĩa là chúng ta chấp nhận luôn cái thái độ hẹp hòi, cố chấp và cuồng tín của người ta. Đó là điều mà chúng tôi xác nhận. Là người Phật tử chúng ta phải biết, nếu mà chúng ta thiếu bao dung, thiếu từ bi, thiếu sự quán chiếu, con người của chúng ta dễ trở nên hẹp hòi, cố chấp và cuồng tín. Cho nên chúng ta sẽ không bao giờ làm như vậy, không bao giờ làm giống như những người cố chấp và cuồng tín đã làm. Kính thưa đại chúng, bổn phận của người hành đạo là giúp con người tháo bỏ thái độ hẹp hòi, cố chấp, cuồng tín đó, để mà chúng ta có thể giúp họ trở nên con người hiểu biết, bao dung và từ bi, chứ không phải chúng ta thấy họ không thích, chúng ta từ bỏ. Chúng ta thấy họ không cùng với chí hướng với chúng ta lấy súng bắn họ và tiêu diệt họ. Đó không phải là tinh thần của người Phật tử, không phải tinh thần của đạo từ bi. Kính thưa đại chúng, trong đạo Phật, Đức Phật đã dạy chúng ta phải hiểu và thương theo nguyên tắc từ bi hỷ xả. Xả có nghĩa là chúng ta không kỳ thị. Tình thương chân thật là tình thương bao dung. Có được tình thương bao dung, chúng ta mới có thể ôm lấy được tất cả mọi người và mọi loài đang đau khổ. Do vậy mà khi thấy người ta khổ thì chúng ta thương. Chúng ta không kỳ thị, không cho rằng đó không phải là người Phật tử, đó là những người chống Phật giáo, đó là những ngoại đạo, chúng ta không thể thương được. Chúng ta là Phật tử, chúng ta vĩnh viễn không làm như vậy. Kính thưa đại chúng, thực tập theo tinh thần đó, chúng ta nên nói với những người chống đối chúng ta bằng ngôn ngữ của hỷ xả và từ bi. Mà qua đó chúng ta thấy có rất nhiều vị tông đức, thầy tổ của chúng ta đã từng sử dụng ngôn ngữ ái ngữ và đã từng giúp đỡ cho nhiều ngàn người tin lành Ca Tô giáo hiểu được đạo Phật, thấy được chân tinh thần của Ca Tô giáo và buông bỏ thái độ hẹp hòi cố chấp của họ. Nếu có lúc chư tông đức đi qua trong cuộc đời hành đạo của các ngài đã làm như vậy, thì có lẽ ngày nay chúng ta cũng nên làm như vậy. Bởi vì chúng ta biết đó là con đường duy nhất để có thể giúp chúng ta đến với mọi người và chung sống với mọi loài. Nơi đó chúng ta có thể thương tất cả mọi người. Với những người chống đối chúng ta, chúng ta cũng có thể sử dụng ngôn ngữ như vậy. Nếu họ là người tin lành, nếu họ là người Ca Tô giáo hay bất cứ một tôn giáo nào đi nữa mà họ đi theo đường hướng dân tộc và nguyện sống hài hòa với thành phần khác của dân tộc, thì không có lý do gì chúng ta không tiếp đón họ. Lẽ tất nhiên không có lý do gì đất nước là không giang tay để đón họ vào lòng dân tộc. Kính thưa đại chúng, như vậy với bất cứ những ai, chúng ta cũng có thể giang tay đón họ vào lòng nếu thành phần đó không làm mất đi tư cách của con người, nếu những thành phần đó không làm mất đi quyền lợi và nguyện vọng của dân tộc. Chúng ta có thể giang tay mời đón họ, kêu họ đến với chúng ta. Kính thưa đại chúng, sau năm 1975, hầu hết những người cộng sản không bao giờ biết đạo Phật là gì, và có rất ít người chịu lắng nghe giáo lý giải thoát của Đức Phật. Nhưng mà bây giờ chúng tôi nghĩ là đã có rất nhiều người đọc giáo lý của Phật, không những chỉ đọc giáo lý của Đức Phật mà còn lắng nghe, đặt mình dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức, mặc dù họ là đảng viên Đảng Cộng sản. Chúng ta biết có rất nhiều vị cán bộ và công an đã có duyên về chùa, đọc sách và nghe băng giảng của chư tôn đức và đã chuyển hóa được rất nhiều những nỗi khổ niềm đau trong lòng của họ. Có khi chúng ta cũng thấy được tâm tư của người cán bộ và công an đó, nhất là những công an văn hóa, những công an tôn giáo đã có khuynh hướng truyền đạt giáo lý giải thoát đến người thân của họ, không ai xa lạ. Có thể là chồng của họ, có thể là vợ của họ, có thể là con cái, anh em, dòng họ của họ. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, sau khi miền Nam thất thủ, chúng ta thấy chính sách chạy trốn tôn giáo từ trên đưa xuống là không cho phổ biến và băng giảng của chư tôn đức Phật giáo ở quốc nội cũng như quốc ngoại. Và vì vậy cho nên mỗi khi có sách, có băng giảng của các thầy ở nước ngoài gửi về, là Sài Gòn cũng được, là Hà Nội cũng được, là bị tịch thu. Gửi về ngã bưu điện cũng bị tịch thu. Sự thực là đã có nhiều vị công an sau khi tịch thu băng giảng đó đã kiểm duyệt băng video hay là sách vở và không bao giờ trả lại cho người đáng lý có quyền được nhận. Và những vị đó, họ đã từng ngồi đọc, họ đã từng ngồi để coi suốt đêm như vậy. Thấy những bài giảng của các thầy rất là hay, rất là có lời lạc, có thể chuyển hóa được rất nhiều những nỗi khổ niềm đau trong lòng của họ. Tuy nhiên sau khi kiểm duyệt sách và các băng giảng cũng như là băng video, các vị đó vẫn không đem trả lại cho người có quyền nhận. Có khi họ cũng trả, nhưng mà trước khi đem trả, họ xóa đi cho mất tiếng nói, hay là họ xóa đi cho mất cái hình ảnh trước khi họ trả. Và lẽ tất nhiên trước khi họ trả, trước khi họ xóa, họ đã có sang lại một số băng, có thể là gửi lên Bộ Nội vụ, có thể là giữ lại để cho chính bản thân của họ thỉnh thoảng được nghe. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết như vậy cho nên chúng ta phải hiểu và thương họ. Tại vì họ là sở cấp trên khiển trách và sợ mất việc. Có những công an sau khi đọc sách và băng giảng, khi mà được những người có quyền nhận những băng giảng đó hỏi, hỏi rằng là tại sao những sách và băng giảng này không được lưu hành. Quý vị thấy trong sách đó, trong các băng đó, có tư tưởng nào làm hại cho dân, cho nước hay là cho chính quyền hay không mà các ông không trả lưu lại? Thì họ đã trả lời, tất cả những gì trong sách, trong băng giảng của các thầy đều nói rất hay, rất là nhịp màu, hợp với đạo lý, rất có lời cho đạo thế và nhân tâm. Sở dĩ chúng tôi không cho sách và băng này lưu hành là tại vì chúng tôi không biết đằng sau cái sự giảng dạy và hành đạo này có che giấu một âm mưu chính trị gì khác đó hay không. Kính thưa đại chúng, những người công an đó đã nói lên sự thật trong tâm tư của họ. Đó là sự có mặt của sự sợ hãi và nghi kỵ. Sự sợ hãi và nghi kỵ này không phải chỉ là của họ, mà là cấp trên của họ, những cán bộ và những công an này. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng biểu lộ được tuệ giác và từ bi của họ, cho nên đôi khi họ cũng làm lơ cho sự phát hành chui. Thành ra vì vậy quý vị thấy, mặc dầu là dưới cái sự kiềm chế theo dõi rất là kỹ, nhưng mà chúng ta vẫn thấy có những cuốn sách có giá trị được phát hành không chính thức. Vẫn có một số băng giảng cũng được truyền tay cho nhau để cho mật quần chúng Phật tử nghe, để tu, để thực tập, để chuyển hóa. Kính thưa đại chúng, họ làm như vậy là tại vì họ biết những sách và băng đó có tác dụng tốt cho những người dân vào thời điểm này của sự sống của đất nước và của dân tộc. Họ dư biết rằng là cái tệ trạng của xã hội đang đầy dẫy những tham nhũng, ma túy, hận thù. Cha từ con từ cha, lứa đôi tan vỡ ly dị, rạn nứt gia đình. Những phim ảnh và những sách báo trụy lạc, nó tràn ngập cả thị trường. Trong các nhà chính trị và giáo dục gần như là bó tay, không làm gì có thể quét nổi những cái đống rác khổng lồ đó. Thì bây giờ dựa vào đâu để mà làm lạnh mạnh hóa xã hội? Trong khi đó những băng giảng, những cuốn sách của chư Tôn Đức khuyên mọi người tu tỉnh, hòa giải để sống với nhau, để trở về với nếp sống thuần lương đạo vị là bị cấm cản, là bị tịch thu. Quý vị đó bị bắt buộc phải làm như vậy, bắt buộc phải làm những điều mà họ không muốn làm. Nhưng mà trong thâm tâm họ đó có một cái sự đắn đo, có một cái sự suy nghĩ và dặn co. Quý vị đó cảm thấy không yên ổn chút nào với chính sách đó. Cũng vì vậy cho nên có khi quý vị đó đã lơ cho cái việc yên chui và sang chui những cái sản phẩm văn hóa và đạo đức nào. Thực ra chúng ta cũng cứ thường nói, nếu có lúc bị kiểm duyệt ở phi trường, nếu mà chúng ta cho 5-3 đồng, có thể họ cho đi qua được. Mới nhìn thì chúng ta nghĩ là những cán bộ đó có thể là tham tiền. Nhưng mà thực sự nếu chúng ta hiểu sâu xa một chút, ngoài cái vấn đề họ cần tiền, chúng ta còn thấy có một cái chiều sâu nữa, biết rằng những cái băng giảng này nó không có hại, cho nên họ có thể lơ đi được, nghĩa là có lợi cả hai. Do vậy mà có nhiều băng mặc dầu là bị cấm, có nhiều lời dạy của chư Tôn Đức qua video hay là qua cassette vẫn được phát hành mặc dầu là bị cấm. Kính thưa đại chúng, các thầy và các sư cô cũng như là các Phật tử, mỗi lần mà đi cứu trợ nạn nhân bạo lụt hay là nghèo đói, ngoài những tặng phẩm thức ăn, bên cạnh chúng ta vẫn còn thấy có những cái món quà nhỏ, đó là những bài tụng hay là một vài cuốn kinh mỏng hay là một vài băng giảng được kèm theo ở trong đó. Tại vì nghĩ rằng là quà tặng có thể làm vơi bớt sự nghèo đói một vài tuần. Nhưng mà khi mà những nạn nhân đó nghe được băng giảng của các thầy, đọc được kinh, thì những cái bài kinh và những băng giảng đó có thể làm cho những nạn nhân nhẹ bớt sự đau buồn lâu dài hơn. Họ thấy cuộc đời có ý nghĩa và cần phải sống, sống một cách tích cực, mãnh liệt hơn. Có những việc công an hẹp hòi kỳ thị nhất định không cho phép, nói đó là truyền đơn. Có những việc công an thì cũng có quan hỷ, họ lặng ngơ và cũng có người còn thích thú. Tại vì chúng ta biết rằng thiện căn ở tại lòng ta. Khi thấy người ta làm điều lành đương nhiên là chúng ta cũng thích. Thành ra vì vậy có người cũng khuyến khích nhưng mà ngầm thôi. Nếu chúng ta được chấp nhận và đối xử với nhau một cách thân thiện, thì thiện căn ở tại lòng ta đó, nó là cái hạt giống từ bi và bao dung trong chúng ta được tứ tẩm ngay tức khắc. Còn nếu mà chúng ta cứ khinh ghét, cứ chống bán, thì sẽ không bao giờ có được cơ hội đó. Cho nên dù là các vị công an văn hóa và tôn giáo có khắc khe, có khó chịu, có hành hạ, có như thế nào đi nữa, thì các thầy, các sư cô và các Phật tử có đạo tâm cũng vẫn phải ngọt ngào, cũng vẫn phải kiên nhẫn đối với họ. Nghĩa là cái mục đích cần phải thoa dịu đến những nạn nhân đau khổ, nghèo đói, lũ lụt kia là quan trọng. Cho nên các thầy có thể làm được việc. Kính thưa đại chúng, một ngày kia với cách đối xử đó, rất có thể các thầy, các cô, các đạo hữu sẽ có cơ hội chuyển quả cho những người khó chịu. Kính thưa đại chúng, con em của chúng ta cho dù là con cháu của người Phật tử hay không phải Phật tử, cho dù là ở hải ngoại hay là quốc nội cũng thế, đều là con cháu của đất nước, đều là con em của chúng ta cả. Thành ra vì vậy, nếu một người nào mà đau khổ và cần tới sự giúp đỡ của chúng ta, trong khả năng chúng ta giúp được cái gì chúng ta cứ giúp. Có như vậy chúng ta mới thực sự biết thương theo tinh thần của Phật dạy. Kính thưa đại chúng, trong tất cả mọi người chúng ta, ai cũng từng có khi lầm lỡ vì quá tin ở nhận thức của mình, vì cuồng tín và cố chấp. Chúng ta có thể gây ra những sự đau thương, đau nhức cho chính bản thân và cho cả dân tộc. Nhưng mà nếu chúng ta biết thức tỉnh, biết thực sự đổi mới, thì chúng ta có thể học được bài học đau thương của quá khứ. Tại vì trong quá khứ, nếu tính từ năm 1975 cho tới bây giờ, chúng ta thấy có những người đã vì chủ nghĩa, có những người đã vì một tham vọng si mê nào đó mà đã từng làm đau khổ hàng triệu triệu người như vậy. Và chúng ta thấy có những công an và cán bộ cũng đã từng làm chúng ta điêu đứng. Với tình thương của Đạo Phật, chúng ta vẫn muốn cho họ có một cái gì đó đổi mới. Chúng ta cũng muốn cho họ chuyển rác thành hoa để chế tác hiểu biết và thương yêu cho cuộc đời của họ bớt đau khổ, và cho chúng ta có nhiều không gian hơn để mà chúng ta sống, chúng ta thở. Kính thưa đại chúng, đã có nhiều người quá tin vào chủ nghĩa và nhân danh, cho nên đã gây ra thảm trạng cho dân tộc và đất nước. Trong cái thảm trạng của đất nước, nhìn chung thì chúng ta thấy đã có rất nhiều triệu người chết oan. Chúng ta là Phật tử, chúng ta không làm vậy. Và chúng ta phải có một bổn phận là giúp đỡ những tâm hồn cần có nơi nương tựa như vậy. Chúng ta có thể giúp cho họ giác ngộ và thấy được những lầm lỡ, quyết tâm đi theo con đường từ bi. Mà một khi đã giúp cho họ đi theo con đường của đạo từ bi thì bao giờ cũng là điều đáng mừng. Kính thưa đại chúng, kể từ khi chùa Dược Sư có mặt tại Seattle, riêng về cá nhân của chúng tôi có một cái hạnh phúc lớn là đã đóng góp bài vở cho tập san chùa Dược Sư sống còn cho tới ngày nay. Và chúng tôi biết chắc rằng có rất nhiều người thích đọc. Thành ra vì vậy, có nhiều khi đã có người gọi điện thoại về chùa hỏi là cuốn báo số mới nhất ra chưa. Và có nhiều người cũng đã từng gửi email xin có những số từ khi bắt đầu cho tới thời gian hiện tại. Có nhiều người rất là thích đọc. Điều đó chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Tại vì đối với người chưa bao giờ đọc giáo lý của Phật, một khi đọc và hiểu được, họ rất là thích. Chúng tôi có cảm tưởng hầu hết những người ngày xưa chưa có cơ hội đọc giáo lý của Phật và bây giờ không có niềm tin ở nơi bất cứ một chủ nghĩa nào, đó là những người có hạnh phúc nhất trong khi đọc sách báo giáo lý của Phật nói chung, mà tập san chùa Dược Sư là nói riêng. Ở đó chúng ta thấy có biết bao nhiêu người đã theo đạo hay là theo đảng với một cái trái tim rất là hồn nhiên, rất là dễ thương, với tất cả bầu nhiệt huyết của thời tuổi trẻ của mình. Nhưng mà sau mấy mươi năm trời theo đạo, theo đảng, họ đã thấy mất mát quá nhiều. Mất mát nhiều, nhưng mà những cái họ có là không có được bao nhiêu. Kính thưa đại chúng, bởi vì họ đã quá đau khổ vì đạo hay là vì đảng, những người đó là những người dễ đến với pháp môn từ bi hỷ xả của đạo Phật. Họ đến là họ có một cái thiện cảm liền. Họ đến là nhất định họ không rời nữa, là tại vì ở nơi đó có một cái điểm tựa vững vàng. Cho nên vì vậy mà đại chúng không có lại gì. Tại sao là chùa nhưng mà lại có những người bạn trẻ ca tô giáo đến chùa để mà làm chùa? Chúng ta vẫn thấy có những người ca tô giáo đến chùa để mà xin kinh đọc. Chúng ta vẫn thấy có những người ca tô giáo đến chùa để mà cùng ngồi làm lễ cầu nguyện với chúng ta. Tại vì chúng ta thấy rằng nơi đó có một cái gì đó ấm cúng hạnh phúc mà không thể tìm thấy được ở nơi khác. Điều đó là điều mà chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải nhìn và tự mừng rằng là chúng ta đã có hạnh phúc. Hạnh phúc ở trong tầm tay của mình. Đừng bao giờ để mất, đừng bao giờ hoang phí những cái mà chúng ta đang có. Kính thưa đại chúng, do vậy nếu được coi là đất lành chim đậu thì chúng ta phải ráng mà miệt mài thôi, đừng có chạy nữa. Trong tâm cũng không chạy nữa, mà bên ngoài chúng ta cũng không chạy nữa. Chúng ta cần phải trụ để mà cho yên tâm, để mà chúng ta có nhiều cơ hội thực hành nhiều hơn. Nếu như vậy, đối với những người đã mất mát quá nhiều, họ tìm đến có một cái nơi nương tựa, họ đã làm mừng. Thì bây giờ chúng ta là người đã có nơi nương tựa rồi thì không có lý do nào chúng ta lại từ bỏ. Đó là điều mà chư tôn đức mong mỏi cũng có, mà khuyến khích đối với những ai còn rong chạy phải nên làm vậy. Kính thưa đại chúng, đối với những người đã từng đau khổ vì đạo hay là vì đảng, những người đó là những người dễ đến với đạo Phật. Họ cũng là người đã tìm được hạnh phúc nhiều nhất khi mà đọc sách báo, nghe băng giảng của các thầy. Ở nơi đó họ chỉ biết im lặng và im lặng. Lẽ tất nhiên họ rất là sung sướng. Mỗi khi mà gặp được những vị chân tu, mỗi khi mà nghe được những nguồn giáo lý giải thoát thấm sâu vào tâm tư của họ, lẽ tất nhiên họ cũng rất là buồn khi mà thấy những người xuất gia hư hỏng đang đi trên con đường danh lợi và hưởng thụ, không biết mình đã và đang phản bội lý tưởng xuất gia của mình. Họ cũng rất là buồn khi mà thấy các thầy cô không có được đào tạo cho nó đúng nghĩa. Kính thưa đại chúng, trong số đó những người trẻ con cháu của giới chính quyền và cán bộ sống ở trong nước hay là ra nước ngoài, cũng có rất nhiều người ham đọc giáo lý giải thoát của Phật. Như vậy chúng ta thấy, cho dù là người đó có đồng ý hay không đồng ý với điều mà Đức Phật đã dạy, điều đó nó không quan trọng. Chúng ta chỉ quan tâm đến chỗ là những người đó có chịu đọc và có chịu hành theo lời Đức Phật dạy hay không. Do vậy chúng ta không có ngạc nhiên khi có người hỏi tại sao những người đó là ca tô giáo mà họ là cứ nhắc nhở lời Phật dạy, hay là tại sao những vị đó là những vị linh mục mà họ lại nhắc nhở những lời Đức Phật nói. Thực ra chúng ta biết rằng người đó là ai đi nữa cũng có quyền nhắc nhở lời dạy của Đức Phật và cũng có quyền thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Nếu nói như vậy thì cho dù người đó là ai mà nói và thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì người đó là Phật tử. Còn trong khi đó chúng ta là Phật tử, nhưng mà chúng ta không nhắc được lời dạy của Đức Phật, chúng ta không thực hành theo lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta với 15 sào chưa tới Đức Phật. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy bên cạnh những người theo đạo và theo đảng, có những vị đã từng đọc học hỏi giáo lý của Đức Phật. Họ bắt đầu đọc để khám xét, để kiểm duyệt và sau đó là thích, vì trong khi đọc đó thấy có lợi lạc, vì trong khi thực hành đó thấy có đem lại sự hạnh phúc cho chính bản thân họ và cho gia đình. Thành ra vì vậy họ đến với đạo Phật, đó là chuyện đương nhiên. Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta là người Phật tử, chúng ta là người thực hành đạo từ bi, thì không có lý do nào chúng ta không thương yêu họ. Không có lý do nào chúng ta không giang tay mời gọi họ đến với chúng ta. Kính thưa đại chúng, mỗi khi chúng ta đọc và thực hành theo giáo nghĩa tương tức, chúng ta sẽ không còn thấy ai là kẻ thù của chúng ta nữa. Cho nên chúng ta có thể thương yêu tất cả mọi người và tâm của chúng ta sẽ nhẹ nhàng thiên tha. Một lúc nào đó mà tâm của chúng ta còn nặng trĩu vì người kia đã làm cho chúng ta phật ý, vì người nọ cứ coi mình là ngoại cuộc, đủ thứ vì, đủ thứ tài, đủ thứ lý do, thì ngày đó chúng ta còn đau khổ. Cho nên chúng ta phải loại bỏ những tư tưởng tiêu cực đó. Nếu có phải mình bị nghiệp, người ta chửi bới mình, người ta đã từng làm cho chúng ta điêu đứng, người ta đã làm cho mình gặp rất nhiều chướng ngại, nhưng mà cũng không vì vậy mà chúng ta buồn. Lẽ tất nhiên nếu có buồn thì chỉ chừng một chút xíu thôi, tại vì đó là cái nghiệp của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta nhìn lại giáo lý của đạo giải thoát, cho dù là những người đó đã từng chửi bới chúng ta, cho dù người đó đã làm cho chúng ta điêu đứng, đã làm cho dân tộc chúng ta khổ nạn, chúng ta cũng không còn thấy thù ghét họ. Bởi vì chúng ta đã biết nhìn họ bằng con mắt hiểu và thương. Kính thưa đại chúng, nếu với tinh thần thực tập này, có người sẽ hỏi, như vậy là quý thầy sẽ để cho bọn cuồng bạo cuồng tín nó cướp bóc và sát nhân đó tự do tiếp tục gây đổ vỡ và tan thương mà không làm gì để ngăn cản họ hay sao? Theo ý đại chúng, quý vị trả lời như thế nào? Theo tinh thần của người Phật tử thực hành giáo lý giải thoát của Đức Phật, câu trả lời của chúng ta là không. Chúng ta mặc dầu có cái khuynh hướng là thương yêu với tất cả mọi người, chúng ta mặc dầu thực hành đạo từ bi, nhưng mà chúng ta phải làm đủ mọi cách để có thể ngăn chặn họ, chứ không thể để họ tiếp tục tàn sát, bóc lột, đè nén và phá hoại. Nhưng mà hành động của chúng ta không bao giờ thúc đẩy bằng bạo động và hận thù. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải chặn đứng họ, là không thể để cho họ làm mưa làm gió. Nếu cần, chúng ta có thể trói họ lại, nhốt họ vào tù. Nhưng mà hành động đó phải được hướng dẫn bằng trái tim của Bồ Tát. Và trong khi hành động như thế, chúng ta vẫn duy trì được niềm thương, mong muốn họ có cơ hội thức tỉnh, cải hóa và sống với chúng ta. Hành động đó trên căn bản từ bi hỷ xả, chúng ta tự nhiên chọn con đường không bạo động, cố gắng bảo vệ sinh mạng của mọi người, mọi loài với cái mức độ tối đa chúng ta có thể làm được. Lẽ tự nhiên chúng ta không thể có hành động bạo động một cách tuyệt đối, cũng như ở trong nồi canh rau của chúng ta. Chúng ta không thể nghĩ đó là 100% chay tịnh, là tại vì trong khi mà nấu nồi canh, chúng ta thấy có rất nhiều vi khuẩn nó chết ở trong rau. Và ngay cả có nhiều khi có những con sâu rất là to, nó ăn lá rau, chúng ta rửa không kỹ, bỏ vô nồi nấu thì cũng nấu chết nó ngay. Nhưng mà hành động theo hướng bất bạo động, chúng ta vẫn có thể tiết kiệm xương máu và bảo vệ sinh mạng cho mọi loài tối đa. Đó là cái việc làm chúng ta cần phải làm. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng tiết kiệm xương máu, bảo vệ mạng sống cho mọi loài, nếu có phải chấp nhận một cuộc tranh đấu chống ngoại xâm, các hoạt động cho những lĩnh vực thông tin văn hóa giáo dục để có thể cố kết niềm tin, đoàn kết dân tộc, thực thi chính sách bất hợp tác với kẻ xâm lược, vân vân và vân vân, thì tất cả những cái hoạt động đó đều có thể vậy được hoàn toàn lãnh đạo trên tinh thần cởi mở, khoan dung và hiểu biết. Kính thưa đại chúng, nếu thành công ở trong lĩnh vực đó thì yếu tố quân sự chỉ cần đóng một vai trò rất nhỏ mà thôi. Dù là phải dùng tới quân lực, chúng ta vẫn có thể đi theo tinh thần tiết kiệm xương máu đến mức tối đa. Xương máu của chúng ta cũng được cần phải tiết kiệm, mà xương máu của người xâm lược chúng ta cũng phải tiết kiệm. Kính thưa đại chúng, trong tinh thần thương tất cả mọi người, nhà quân sự cũng có thể tu tập theo đường hướng từ bi như nhà đạo đức, nhà chính trị và nhà nhân bản. Ở đây chúng ta thấy một chiến thắng lớn lao của nhà Trần đối với quân xâm lược nhà Nguyên là một phần lớn do công trình của đạo đức, chính trị và văn hóa thời nhà Trần, mà qua đó lịch sử đã ghi lại cho chúng ta thấy. Như chúng ta đã biết, khi mà lên làm vua, Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông, đổi niên hiệu là Kiến Trung. Năm 1232, đổi là Thiên Ứng Chính Bình. và năm 1251 đổi là Nguyên Phong. Và niên hiệu Nguyên Phong đó đã đi vào lịch sử như một cái mốc lớn, ghi chiến công đầu tiên trong công cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông vào hồi thế kỷ thứ 13, mà nhà thơ Trần Nhân Tông đã ca ngợi: Bạch đầu quan sĩ tài, vãn vãn thuyết Nguyên Phong. Nghĩa là lính bạc đầu còn đó vẫn kể chuyện Nguyên Phong. Kính thưa đại chúng, vào niên hiệu Nguyên Phong của nhà Trần có thể nói là một thời đại vàng son của đất nước. Nếu nói về việc nước, việc nhà, thì chúng ta thấy dân sống trong thái bình thịnh trị. Còn nếu nói về đạo, thì chúng ta nói đó là điểm vàng son rực rỡ trong cái công cuộc truyền bá đạo Phật. Mà quả thật, trong thế kỷ thứ 13, nhà Trần của dân tộc Việt Nam đã lập nên những chiến công rất là vĩ đại, mà qua đó chúng ta thấy 3 lần chiến thắng quân Mông xâm lược. Kính thưa đại chúng, lần thứ nhất xảy ra vào tháng Giêng năm 1258. Chúa Mông Cổ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc và thời bấy giờ là triều đại của nhà Tống. Sự tiến quân này chia làm hai đạo, một đạo quân ồ ạt đánh vào đất Tống và một đạo khác đánh vào nước Đại Lý. Tháng 12 năm Đinh Tỵ, tức là tháng 1 năm 1258, sau khi quân Mông Cổ tiêu diệt được nước Đại Lý, tức là tỉnh Vân Nam thời bây giờ, đã tiến hành vào lưu vực sông Hồng với một đạo quân khoảng 4 vạn người và gồm kỵ binh Mông Cổ và binh lính người Vân Nam do tướng Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy từ Vân Nam đánh xuống. Họ đánh thẳng vào Đại Việt và vào ngày 17 tháng 1 năm 1258, tức là niên hiệu Nguyên Phong thứ 7, khi mà quân Nguyên tràn tới cánh đồng Bình Lệ, bây giờ nó thuộc về phía nam quận Bạch Hạc, thì vua Trần là Thái Tông đã đem quân lên Bình Lệ Nguyên bên sông Cà Lỗ chống giặc và thế đánh rất là mạnh. Thành ra vì vậy quân Đại Việt thế cô binh yếu, do vậy mà phải rút lui. Kính thưa đại chúng, trước thế mạnh của giặc, vua Thái Tông bỏ chạy về Thăng Long, rút xuống phía nam để bảo vệ lực lượng. Và trước thế mạnh ban đầu của giặc, quân ta rút lui và bỏ thành Thăng Long. Nhưng mà triều đình và dân quân vẫn không nao núng, vẫn nghĩ đó là một cuộc chiến tranh phải toàn thắng. Thành ra vì vậy, trên đường về phương Nam, vua Tô nhà Trần đã bàn bạc rất nhiều sách lược nào để tiết kiệm xương máu dân của mình và tiết kiệm xương máu của kẻ thù. Kính thưa đại chúng, mặc dù lúc đó đối với kẻ thù phương Bắc rất là mạnh, đối với một người mà không có đạo đức, lẽ tất nhiên ai chết thì mặc ai. Nhưng mà đối với vua Trần Thái Tông, không phải chỉ lo cho binh lính mình, nhưng mà còn thấy được rằng những người chiến sĩ đó chỉ làm theo cái lệnh của chủ nghĩa, thành ra vì vậy họ cũng cần phải được tiết kiệm xương máu. Vua tôi bàn bạc cách đánh giặc ở trên con thuyền. Lúc đó vua Trần Thái Tông mới đến thuyền em ruột của mình là Thái úy Trần Nhật Hạo hỏi kế. Thì lúc đó Trần Nhật Hạo mới lấy ngón tay chấm nước và viết hai chữ là nhập tống ở mạn thuyền, là ý khuyên nhà vua nên chạy sang nhờ vả nước Tống. Vua Trần Thái Tông rời thuyền đến hỏi Thái sư Trần Thủ Độ, và Thái sư Trần Thủ Độ trả lời như thế này: tâu bệ hạ, đầu tôi mà chưa rớt xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Kính thưa đại chúng, vào những lúc gay go nhất của cuộc chiến, câu trả lời đanh thép của Thái sư Trần Thủ Độ đã giữ vững được tinh thần dám đánh và quyết thắng của quân dân Đại Việt. Khi mà quân nhà Trần rút lui, thì quân Mông Cổ đã chiếm đóng ở thành Thăng Long. Và trong cái tòa thành trống đã khốn đốn vì thiếu lương thực, cho nên đạo quân này cố đánh ra chung quanh để mà kiếm lương thực, nhưng mà ở đâu cũng gặp cái sự chống đối của dân chúng. Kính thưa đại chúng, sở dĩ chúng tôi phải dài dòng ở chỗ này là tại vì chúng ta thấy lý do nào mà nhà Trần có thể chiến thắng quân Mông Cổ dễ dàng. Nếu ở nơi đó nhà vua không đạo đức, nếu ở đó nhà vua không đem cái tinh thần vì nước, vì dân tộc, sống đạo đức, truyền đạt đến cho dân chúng, thì đối với người dân, họ chỉ có một cái niềm là cầu an, thì không có dạy gì mà tạo nên một cái thế đối đầu với quân giặc. Vậy mà sau khi quân đội rút khỏi thành Thăng Long, thì cái lực lượng còn lại là lực lượng dân chúng. Nhờ dân chúng chống đối và cầm cự nhiều ngày như vậy, với cái sức chống trả mạnh liệt của dân chúng, vì vậy mà chỉ trong vòng 9 ngày sau, quân đội của nhà Nguyên vô cùng hoảng hốt. Và đó là thời cơ chính để cho quân dân nhà Trần phản công. Và theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nói như thế này: vào ngày 29 tháng 1 năm 1258, vua tôi Trần Thái Tông cùng với Thái Tử Hoán, mà sau này là vua Trần Thái Tông, đem quân chống giặc. Vua tự mình là tướng đốc chiến đi trước, song pha lần tên mũi đạn chỉ huy cuộc chiến đấu chống giặc, đã đem binh thuyền ngược sông Hồng trở về và phá tan quân nhà Nguyên ở Đông Bộ Đầu, rồi sau đó chiếm lại Thăng Long. Quân địch bị đánh bật ra khỏi kinh thành, chạy đường cũ về Vân Nam. Trên đường tháo chạy, bị lính và quân dân các tộc ở miền núi tập kích đánh cho một trận tan tàn, kết thúc thắng lợi cuộc chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất. Trần Thái Tông trở thành một ông vua anh hùng cứu nước. Kính thưa đại chúng, có thể nói thành quả trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ sở dĩ mà thành công không phải chỉ nhờ vào lực lượng của dân, mà phải nói rằng sự thành công đó có một cái sự hỗ tương rất lớn đối với người dân vào thời kỳ đó. Nhờ quân dân đoàn kết một lòng trên dưới, với sự điều khiển tài ba của vua Trần Thái Tông là một vị vua đạo đức, và cũng nhờ có câu nói sắc đá của Trần Thủ Độ, thành ra vì vậy cuộc chiến chống xâm lược thành công. Đối với một mặt nào đó thì chúng ta thấy Trần Thủ Độ là một người bị người đời khinh chê là đã từng cướp đoạt ngôi nhà Lý, đã từng bày ra cảnh loạn luân. Nhưng mà đứng vào một cái khía cạnh nào đó, chúng ta thấy Trần Thủ Độ thật xứng đáng được xếp vào hàng là một trong những nhà chính trị kiệt xuất, không phải từ thời đó mà cho tới bây giờ. Chúng ta vẫn thấy Trần Thủ Độ là người chính trị hàng đầu, đi đầu trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước trong lịch sử dân tộc, và đã để lại cho đời lời ca tụng bất diệt: đất Bắc phồn vinh sùng đạo Phật, Việt Nam oanh liệt có đời trần. Kính thưa đại chúng, sau khi đánh bại quân xâm lược Nguyên Mông năm 1258, đối với những vị vua, nếu mà có tham quyền cố vị thì chắc chắn họ sẽ tự hào, chắc chắn họ coi đó là một cái chiến công hiển hách mà không thể ai có thể chiếm được. Tuy nhiên đối với vua Trần Thái Tông, sau khi đất nước thanh bình, nhà vua nhường ngôi lại cho con lên làm Thái Thượng Hoàng. Và từ đó vua Trần Thái Tông vừa cố vấn cho con, vừa lo nghiên cứu tu thiền, vứt bỏ tất cả những danh lợi phù phiếm ở trong cuộc đời. Và nhà vua đã thực hiện tinh thần thương tất cả mọi người. Đi đến đâu, người dân cho dù là ở thành hay là ở miền quê thông giả, nhà vua vẫn đối xử như nhau. Và lẽ tất nhiên nhà vua không tự cho mình là nhà vua, mà nhà vua tự cho mình là một người đầu đà khổ hạnh. Kính thưa đại chúng, cho đến khi Trần Thánh Tông đủ sức đảm đang việc nước, nhà vua lui về Lập Am Thái Vi để mà tu tập ở vùng núi Vĩ Lâm, đó là vùng cố đô Hoa Lư. Cùng trong năm nhường ngôi năm 1258, vua Trần Thái Tông bắt đầu viết Khóa Hư Lục. Cho đến lúc mất, ngài mất năm 1277, nội dung Khóa Hư Lục ghi lại những phép tu dưỡng của đạo giải thoát với những điểm mà trong bài pháp thương tất cả mọi người chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng. Điểm thứ nhất là nói về nguyên nhân đau khổ của con người ở chỗ là bỏ mất bản tâm của mình, cho nên gọi về sám hối càng sớm càng tốt. Thứ hai là thuyết lý về cuộc sinh tồn của nhân loại, cũng ví như cuộc vận hành tuần hoàn của trời đất vũ trụ vạn vật. Thứ ba là chương trình tu học, cầu nguyện, sám hối với hiệu quả, cầu mong là giải thoát nhờ vào sự che chở của Đức Thế Tôn. Và thứ tư là nói về đời sống của nhà vua. Kính thưa đại chúng, như vậy đối với người Phật tử, chúng ta phải làm đủ mọi cách để mà ngăn chặn những tâm địa cuồng si nếu có. Không thể để cho họ tiếp tục tàn sát bóc lột, đè nén và phá hoại. Nhưng mà yếu tố quân sự không phải là yếu tố duy nhất để đưa tới thành công nếu chúng ta có sự lựa chọn. Kính thưa đại chúng, cuộc vận động của Phật tử cho nhân quyền năm 1963 cũng vậy. Quân đội chỉ đóng một vai trò kết thúc, một vai trò tuy rằng cần thiết nhưng mà rất nhỏ. đất nước và dân tộc chúng ta có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn này để mà đi lên hay không? Điều này là do chúng ta có biết tu tập để chúng ta có thể phá bỏ những kỳ thị và những hận thù hay không? Như vậy chúng ta thấy vấn đề kêu gọi đoàn kết mà chúng ta vẫn tiếp tục kỳ thị lẫn nhau, hận thù lẫn nhau, thì không bao giờ chúng ta có được đoàn kết thật sự. Không bao giờ chúng ta có thể thương và sống với nhau thật sự. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, chúng ta phải tập nhìn cho kỹ để thấy được người kia cũng là người anh em của chúng ta. Đừng tìm cách loại bỏ những người đó ra khỏi sự sống hàng ngày của chúng ta, cho dù người đó là Phật tử hay không phải Phật tử. Đó là sự thực tập tu học của tất cả mọi người Phật tử chúng ta. Như chúng ta đã biết, trong cuộc đời có những người thì rất là dễ thương, nhưng mà cũng có những người khó thương, và cũng có những người rất 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 là khó thương. Nhưng mà chúng ta đã là một Phật tử, chúng ta phải cố gắng để có thể thương được tất cả mọi người theo nguyên tắc kẻ thù ta không phải là người, mà là vô minh, tham vọng, si mê. Nhưng mà chúng ta là Phật tử, chúng ta có nguyện vọng chuyển hóa những vô minh, những tham vọng, si mê, cho nên chúng ta không dừng ở chỗ này, mà chúng ta phải đi xa hơn nữa. Chúng ta phải hiểu kẻ thù của chúng ta không phải là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta vĩnh viễn không có kẻ thù. Tại vì với lòng từ bi, chúng ta thương tất cả mọi người. Nếu thấy được như vậy và làm được như thế, thì chúng ta sống trong cuộc đời này hạnh phúc biết bao. Kính thưa đại chúng, bài pháp thương tất cả mọi người đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.